Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Phương Quyên và Quy Cường mến chào quý thính giả đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Gác lại Âu Lo do nhóm Đà Lạt sáng tác và trình bày cùng với Miu Lê.
Chú chân dập dần để trái cơn mưa ở đây. thông trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16 giờ 35 phút đến 17 giờ 20 phút mỗi ngày,
trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16 giờ 35 phút đến 17 giờ 20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Quý vị thân mến, sau hơn 2 năm trì hoãn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hôm nay ngày 17 tháng 12, văn phòng đại diện tạp chí Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ phối hợp cùng Hội Cần Thơ Motorbike tổ chức Đại hội Mô tô miền Tây lần thứ 6 năm 2022 với chủ đề Cần Thơ Hội Ngộ Kết Nối tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đại hội chuyên đề xe mô tô phân khối lớn lần này được đánh giá có quy mô hoành tráng nhất cả nước.
Đây là dịp hội ngộ của 1.100 biker trên toàn quốc về tham gia với sự góp mặt của 1.000 xe phân khối lớn có giá trị từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi xe. Các dòng xe đến từ các thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới như Harley Davidson, Ducati, BMW, Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha, v.v.
Tiếp nối sự thành công của 5 lần đại hội trước, Đại hội Mô tô miền Tây lần thứ 6 không chỉ là điểm hẹn cho cuộc hội ngộ của 1.100 anh em có niềm đam mê tiếng động cơ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về mô tô phân khối lớn, mà còn là dịp để người yêu thích xe chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 1.000 xe phân khối lớn đến từ tất cả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Đại hội Mô tô miền Tây lần thứ 6 có sự tham gia của các đoàn mô tô phân khối lớn ở khắp mọi miền Tổ quốc từ Bắc vào Nam, nổi bật với sự tham gia của các đoàn ở xa như là Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị về tham dự, dự kiến thu hút hàng chục ngàn lượt người tham quan, chụp hình giao lưu.
Thưa quý vị, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của đông đảo thành viên cũng như những người đam mê dòng xe mô tô phân khối lớn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung với mong muốn có cơ hội giao lưu, tìm hiểu thêm về sự đa dạng của các dòng xe, sự sáng tạo trong cách binh xe và cũng là cơ hội để tạo ra nét văn hóa về thú chơi xe, sử dụng xe phân khối lớn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về các loại xe độc lạ của người dân địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đại hội mô tô miền Tây lần này còn là dịp để anh em biker gần xa khám phá nét văn hóa độc đáo của thủ phủ miền Tây sông nước. Đây còn là dịp góp phần quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ đến du khách thập phương sau 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, từ đầu tháng 12, thị trường cây thông Noel ở nhiều quốc gia đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Các nông dân trồng thông tại Mỹ, Bỉ, Anh đều cho biết đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung cho người tiêu dùng trong mùa Giáng sinh năm nay, dù giá phân bón nhân công đều tăng cao trước sức ép của lạm phát.
Nông trại rộng khoảng 69 hectare của ông John Wyckoff trồng hơn 70.000 cây thông nằm tại hạt Warren, bang New Jersey, Mỹ. Năm nay giá thông cao hơn trung bình năm ngoái khoảng 5-15%, dao động 85 đô la Mỹ một cây.
Vâng ạ, và dự báo năm nay sẽ có khoảng 21 triệu cây thông được cung ra thị trường tại Mỹ. Người tiêu dùng sẽ chia ra khoảng 6 tỷ 600 triệu đô la Mỹ để đi mua cây thông về trang trí dịp Giáng sinh này.
Còn tại Anh, để khắc phục khó khăn và đồng hành với người tiêu dùng trong thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều người trồng thông đang cố gắng đưa ra thị trường những loại cây có giá cả phải chăng hơn.
Bất chấp lạm phát cao kỷ lục tại Anh, những người trồng thông vẫn tin tưởng sẽ có một mùa kinh doanh thành công khi 8 triệu cây sẽ được cung ra thị trường trong năm nay.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua, trong khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến không khí Giáng sinh trầm lắng, mùa lễ năm nay không khí đang ngày càng sôi động. Càng gần lễ Giáng sinh, sức nóng trên thị trường đồ chơi, quà tặng, bánh kẹo, phục vụ Giáng sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ lại càng nhộn nhịp.
Kể từ khi du nhập vào Việt Nam, lễ Giáng sinh đã trở thành một trong các dịp đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều người và đặc biệt là giới trẻ, thưa quý vị. Đây không chỉ là ngày lễ của riêng những người theo đạo Công giáo mà còn là dịp để mọi người thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau thông qua những món quà ý nghĩa.
Sôi động hơn hết là thị trường quà tặng dành cho trẻ em. Những ngày này thì các cửa hàng đồ chơi, nhà sách, siêu thị, cửa hàng kinh doanh vật dụng cho bé trên địa bàn thành phố Cần Thơ trưng bày đa dạng sản phẩm dành làm quà tặng Giáng sinh cho bé. Trong đó phải kể đến các loại đồ chơi, quần áo, giày dép, sách, truyện.
Vâng, thưa quý vị, trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm đồ chơi phụ kiện cho bé sản xuất theo chủ đề Giáng sinh như là hộp phát nhạc người tuyết nè, dòng tram Giáng sinh, lắp ghép cây thông, ngôi nhà Giáng sinh, vân vân. Bên cạnh đó thì các món đồ chơi vừa đáp ứng được nhu cầu vui chơi của trẻ, vừa giúp trẻ bổ sung kiến thức, sáng tạo, phát triển các kỹ năng cũng được các bậc phụ huynh ưa chuộng.
Dạ, và năm nay thì trên thị trường còn có set quà Giáng sinh theo chủ đề như là dụng cụ học tập, phụ kiện, đồ chơi để phụ huynh lựa chọn cho các bé. Các món quà tặng cho bé thường có giá trên dưới 200.000 đồng một sản phẩm. Đi đôi với quà tặng trẻ em, dịch vụ chuyển quà tặng Giáng sinh năm nay cũng khởi động từ sớm.
Và thưa quý vị, không chỉ các công ty chuyên về dịch vụ vận chuyển ở các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ chơi, dịch vụ ông già Noel đến tận nhà trao quà cho các bé cũng hút khách ạ. Qua khảo sát thì dịch vụ ông già Noel trao quà có giá từ 30.000 đồng một phần trở lên, tùy theo khoảng cách xa gần, giúp mỗi phần quà thêm sẽ phụ thu từ 10.000 đồng một phần.
Thay vì tặng quà, nhiều người lựa chọn dùng tiệc cùng nhau tại các nhà hàng quán ăn. Đáp ứng nhu cầu khách hàng, một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố đã thiết kế những set ăn cho mùa Giáng sinh dành cho từ 2 đến 10 khách với các món ăn chế biến từ thịt bò, cừu, cá hồi, gà theo phong cách châu Âu. Các set ăn có giá từ 600.000 đồng trở lên.
Nhu cầu được vui chơi sum vầy trong mùa Giáng sinh ngày càng lớn nên đây cũng là khoảng thời gian nở rộ nhiều dịch vụ kèm theo. Nắm bắt được thị hiếu mua sắm của người tiêu dùng dịp này, nhiều cửa hàng quần áo, giày dép, thiết bị gia dụng điện tử cũng đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mại, ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.
Tôi thích nói sóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Tôi thích xuống phố sông chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang từ khúc khít ghê. Tôi thích hát mãi cho cô bạn này vì cô ngồi nghe tôi hát mê say. Từ bao năm đâu mà không hát, mình đưa cho ta niềm tin. Cuộc sống, ta cuộc sống đi, đừng lo cho ra đi. Cả
lên bàn ơi cùng tôi hát, hát.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Tôi Thích do ca sĩ Tóc Tiên hát. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên.
Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì rét run mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi.
Tôi yêu Việt Nam.
Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào, nghe con bé thơ mẹ hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh tìm khen tôi hát hay ghê. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, niềm vui cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta cứ sâu đi, đừng lo cho ra đi. Ca lên bạn ơi cùng tôi hát. Thích quá đi thôi. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì rét run mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi.
Hey!
Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào, người còn bé thơ mẹ hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh thường khen tôi hát hay ghê. Từ bao năm đâu mà không hát, vui cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta cứ sâu đi, đừng lo cho ra đi. Nào ca lên mà nơi cùng tôi hát, hát, hát. Ôi, tôi thích quá đi thôi.
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. Hãy đón nghe Hành trang vào đời được phát lúc 8 giờ 55 phút Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những triển vọng tích cực, cà phê Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức để có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Niên vụ 2021-2022, sản lượng xuất khẩu cà phê của nước ta đạt trên 1 triệu 700.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 3 tỷ 900 triệu đô la, đây là con số cao nhất từ trước đến nay, cho thấy mặt hàng cà phê góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm nay.
Các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước tăng cường xuất khẩu cà phê chế biến, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê thô, mở ra triển vọng tích cực cho ngành cà phê. Tuy nhiên, cùng với đó vẫn có những thách thức để cà phê Việt có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Một trong những thách thức được chỉ ra là Liên minh châu Âu EU mới đây đã đạt thỏa thuận cấm nhập khẩu một số sản phẩm được xem là yếu tố chính thúc đẩy phá rừng, trong đó có cà phê. Rào cản này là vô cùng lớn, nhưng cũng là cơ hội để cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam thay đổi phương thức sản xuất, thích ứng và phát triển.
Và để nâng cao giá trị cà phê cho nhà sản xuất, đảm bảo cuộc sống ổn định của người trồng cà phê, cần đẩy mạnh các chương trình cà phê bền vững, cà phê chất lượng có các chứng nhận quốc tế như 4C hay là Rainforest. Với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tổ chức quốc tế, các nhà rang xay hàng đầu thế giới.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, thì phát triển cà phê cảnh quan được xác định là hướng đi có nhiều tiềm năng, mang lại lợi ích kép khi vừa nâng cao giá trị cà phê, vừa phát triển du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh các loại giống có năng suất cao và xây dựng thị trường hàng hóa bền vững.
Đồng thời thì cũng cần tạo ra các sản phẩm cà phê có sự khác biệt để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu và tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới như là Hoa Kỳ hay là EU.
Cho tôi em ngây thơ đôi.
Đã dừng nghe ca khúc Ngày Của Tôi, ca sĩ Thu Minh trình bày. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Và đến đây, chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Phượng Quyên và Quy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.